Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mình nghĩ trái mắt mới gì phải quét cái chùa này, ví dụ vậy đó. Nếu nó hành động quét nhà nó cũng bị tổn phước, hoặc là sanh phước chỉ một hành động rất nhỏ, cái thái độ rất nhỏ của mình thôi. Chẳng phải nhờ xe hay ngựa mà đến được cảnh giới Niết Bàn, chỉ có người khéo điều luyện mình mới đến được Niết Bàn. Tức là thường ngày xưa chúng ta sẽ phải nhờ phương tiện. Muốn đi đâu ngày xưa là phải nhờ xe ngựa để đi, không? Nhờ phương tiện để chúng ta có thể đi đến cái nơi mà mình muốn đi. Nhưng mà những cái nơi đó chỉ là những cái cõi, những cái nơi chốn của phàm phu. Chứ còn để tới cõi Niết Bàn là phải nhờ luyện tâm tu tập. Nếu chúng ta không tu tập, không cách nào chúng ta tới Niết Bàn, đừng có nói là nhờ phương tiện nào khác. Thật ra khi mà chúng ta hiểu được những điều này, đã thấy rằng tất cả những cái gì mà muốn được, muốn có, nhất là cái sự bình an và thanh tịnh của tự tâm mình, là một cái sự phấn đấu lớn. Chúng ta không có thể nào lơ mơ được mà có thể qua cái cõi phàm. Cõi phàm là một cái cõi mà nó rất là phàm tục, nhưng mà khó qua lắm. Thì chúng ta đang cõi phàm mấy chục năm chúng ta biết mà, thấy chưa? Có nhiều khi chúng ta cũng đã rất là phấn đấu, nhưng chúng ta vượt qua cái phàm tâm của mình chưa nổi. Cái ham ăn, cái mê ngủ của mình cả đời. Bây giờ nói lại đi, xét lại có mấy người không có muốn ăn, không còn ham ăn những cái món mà rất là ngon cả đời của mình thèm. Bây giờ chúng ta tu 5 năm, 7 năm, 10 năm mà cái món của mình đó là cái món ruột nhất của mình đưa ra để trước mặt mình, có còn thèm không? Chưa chắc chúng ta vượt qua được cái tâm phàm này. Nói chưa? Khó lắm, rất là khó để chúng ta có thể vượt qua được. Bây giờ mình tu 5 năm, 10 năm, 20 năm công phu thiền định này nọ nơi kia, bây giờ đứng trước tiền bạc để cho chúng ta có thể sở hữu một cái món tiền quá lớn mà cả đời mình không bao giờ nghĩ tới. Rồi tâm chúng ta động hay là yên? Yên hay là động? Nếu động là thành phàm phu. Nhưng mà bây giờ thành thánh chi không có tiền? Khổ là cái đó. Thật ra mình thành phàm để có tiền xài cái đó rồi nói chuyện sao? Tạo phương tiện yên ổn để mình có nhà, có cửa, có đầy đủ tất cả những phương tiện rồi hả? Tu cũng đâu có muộn. Nhưng mà khi mình tạo tất cả những phương tiện để thuận lợi cho cái việc, cái đời sống cá nhân của mình xong á, thì không còn thời gian để tu nữa, hết rồi. Tại cái nhu cầu mà hưởng dục lạ lắm nha. Thôi mình lần này nữa thôi à, sắm cái áo là thôi tôi không sắm nữa đâu rồi nha. Cái mua cái áo đẹp mình nhìn thấy, ủa sao người kia vẫn còn đẹp hơn mình, kỳ vậy, khó chịu ghê. Thôi tôi mua cho nó bằng nó một cái, thì tôi nghĩ tôi dứt khoát là tôi mua bằng áo cái bà đó. Thôi tôi không thèm mua áo đẹp nữa mà. Cái này mặc ra đường cũng có bà kia, ủa sao đẹp nữa vậy ta? Tại sao trên đời này còn người mua áo mắc hơn tôi? Mua dứt khoát là phải mua bằng. Cái nhu cầu nó càng lúc càng như vậy. Và cứ chúng ta lau theo cái bằng thôi, mình không nghĩ là mình hơn. Tôi cũng muốn bằng rồi đó một chút đi, chứ chẳng lẽ cuộc đời tôi bị thua thiệt cả đời rồi, tiền thì nắm trong tay rồi, mà tại sao mình lại phải chịu thua thiệt nữa? Không chịu, không chịu. Đó thì như vậy là tới hồi bạc tóc rồi đó, là lực bất tòng tâm, muốn ngồi dậy ngồi thiền không nổi, muốn đứng lên lại Phật là hết lại nổi rồi, muốn phấn đấu làm gì cũng không được. Thậm chí là bây giờ mình muốn mua cái loại phấn nào để mình trét cho hết những cái rãnh trên mặt mình, hết loại phấn nào để trét rồi, thì lúc đó nó thôi tôi cũng thèm trang điểm nữa, sống làm sao rồi kệ vậy đi, tới đó là hết muộn quá rồi. Muộn không còn kịp nữa. Đó là chúng ta phải ngay từ đầu chúng ta mà vượt khỏi cái phàm trần đó, là một cái chuyện đã khó cho cái người tu. Và nếu chúng ta phấn đấu để chúng ta vượt khỏi cái phàm trần này, từ lúc chúng ta đã nói rằng mình là người tu tập thật sự, là phải giữ được cái lập trường này tới suốt cuộc đời là một điều cực kỳ khó khăn. Khó lắm luôn á, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Để những cái hành động cử chỉ mình không phải là người phàm này nữa, không phải là người trần tục để dính mắc trở lại trong cái phàm trần nữa, khó lắm. Đứng trước ngưỡng cửa danh lợi, những cái sự mời mọc thiết tha của cuộc sống này mà chúng ta yêu thương nó mà không dướng lại là một chuyện không phải dễ, khó lắm. Nếu mà chúng ta không đủ sức phấn đấu, đôi khi chúng ta cũng chê nó là phàm, đôi khi chúng ta cũng chê nó là thấp kém này nọ kia, thậm chí chúng ta cũng còn chửi rủa chê bai nữa, chúng ta còn coi thường nữa. Nhưng mà không phải đâu, càng chửi nhiều chừng nào càng dính hung chừng đó. Chúng ta phải thấy đúng nó ở vị trí của nó, và chúng ta phải thấy đúng mình ở vị trí của mình. Bây giờ mình là người tu, mình đi vô cái cõi nào? Đi cõi nào? Trở lại cõi phàm để sống, hay là mình đi thẳng tới niết bàn vượt thoát sanh tử này? Chúng ta phải thấy được mình đang muốn cái gì trong lòng của mình. Và khi chúng ta đã quyết tình làm rồi, nhất là những cái vị xuất gia, vị xuất gia đã cạo mái tóc rồi là thề phải làm sao cắt bỏ tất cả những cái phiền muộn trong đời sống này. Cạo cái phiền não ở trên đầu mình xuống rồi, nhưng mà lại gắn thêm cái phiền não khác. Gắn ở đâu thì không biết, mà đụng tới mặt nhăn liền tại chỗ. Gắn chỗ nào không biết chứ cạo thấy sạch rồi. Một lần xuất gia là thệ này đoạn nhất thiết ác, thệ tu nhất thiết thiện để độ tất cả chúng sanh, nhưng mà đụng chuyện mình vẫn muốn hại người ta. Vừa ý mình thì thôi, nghịch ý mình là khó chịu. Thì rõ ràng là chúng ta không có đoạn ác, không có đoạn tất cả những cái ác trong lòng. Đó, cho nên đây là cái chuyện khó. Vì vậy chúng ta không có cần phải mượn phương tiện nào, mà chúng ta phải thấy được là chính cái giáo lý của Đức Phật, và chúng ta ứng dụng những cái lời dạy trong sáng của Đức Phật để chúng ta sống một đời sống tâm linh thật sự sung mãn. Một người mà có một đời sống tâm linh sung mãn, chúng ta cảm giác cái cuộc đời này nó đẹp lạ thường lắm. Lúc nào chúng ta cũng đầy ắp cái sự bình yên, lúc nào nhìn cuộc sống chúng ta cũng đầy ắp cái sự cởi mở, đầy ắp cái lòng bao dung, đầy ắp tình thương, và sẵn sàng san sẻ với tất cả mọi người những cái điều mình đang có. Đó, chúng ta phải sống làm sao để cho được tốt như vậy. Vậy là chúng ta phải phấn đấu từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây trong đời sống này để chúng ta sống làm sao phù hợp với chân lý, đúng với chánh pháp, để đi thẳng tới niết bàn, không dừng chân bất kỳ cái đoạn đường nào nữa. Đó là cái tâm của cái người tu. Còn nếu chúng ta không có tâm tu tập, tu khúc à, tu tinh tấn được 5 ngày, 3 ngày, 7 ngày, mà thực sự chúng tôi nhìn thấy cái nghiệp á, ở ông chùa mình tỉnh một chút nha. Không cần ở chùa đâu, mấy vị Phật tử chúng ta mà tỉnh một chút. Chúng tôi dùng cái từ là đủ cái trồng tỉnh, mỗi đêm mình dành một vài tiếng đồng hồ để mình nhìn ngắm cái cuộc đời đã diễn ra. Chúng ta mới nhìn thấy rõ ràng là cái nghiệp của người ta nó lớn lắm, không có nhỏ. Thật sự quá lớn. Đang sống một cái đời sống rất là bình thường, tự nhiên cái nghiệp nó nổi lên. Đương nhiên là cái nghiệp cũ của ai cũng có. Một cái nghiệp nổi lên không đủ sức kiểm soát. Nhiều thay vì tối là dành hết thời gian cho thiền định và tu tập đi. Nói cho như bây giờ mình ngồi thiền, mình ngồi thiền xong rồi xả thiền, mình muốn giữ yên để đi vào giấc ngủ. Ai cũng muốn vậy hết, để cho tâm mình thanh tịnh, mình vào giấc ngủ cho nó sâu, nghỉ ngơi cho đúng để ngày sau khôi phục được sức khỏe của mình. Nhưng mà ngồi hồi, ủa sao thấy nó vắng quá ha, nó trống quá ha. Bắt đầu nghiệp nổi lên. Nổi lên để làm cái gì? Người nào mà mình nhớ nhất nó sẽ nổi lên trước, người nào thân nhất sẽ nổi lên trước. Và bắt đầu nghĩ tới cái người thân của mình, cái mình nghĩ cái chuyện gì của mình với người đó cần phải nói, cần phải bàn. Bắt đầu chung như mùng lấy mền trùm lại, lén lén móc điện thoại ra nói. Cũng vậy á. Chứ chúng ta không có chịu yên, kỳ vậy, không hiểu nữa. Rất là khó thấy mà người nào tự nhiên ngồi ở ngoài này, ngồi không chỗ bài, không có làm gì hết. Không có. Không có làm cái này cũng làm cái kia. Không có làm ở ngoài cũng làm ở trong. Chứ không bao giờ mà chúng ta ngồi ở đâu rồi chúng ta nghỉ tại chỗ đó liền, không có đâu. Giờ ví dụ như giờ chúng ta đang ngồi đây, chúng ta nghỉ ngơi. Trong trạng thái nghỉ ngơi rảnh rang nhất là trong đầu chúng ta không có bận rộn bất kỳ một cái chuyện gì. Nhưng mà chúng ta đâu có chịu nghỉ cái đó đâu. Nằm xuống cái tự thả hồn theo mây gió, cái tự bay bay cái núi này, bay bay cái non kia, bay qua nước nọ. Chúng ta không có chịu nghỉ cái chỗ mình đang nằm. Tại đó chúng ta không có nghỉ ngơi được. Và nếu những cái phút giây mà riêng tư nhất á, mà chúng ta không sống được bình yên nhất thì chúng ta không phải là người tu tốt nhất. Nên nhớ điều này. Lúc mà rảnh rang nhất là chúng ta phải tu tập tốt nhất. Nhưng mà ít có khi nào có chuyện này lắm. Lúc mà riêng tư nhất lại là nhớ lúc mà vọng động nhất. Hỏi mấy người mới nhập thất biết liền. Đây ai mà có kinh nghiệm ở mình đó, ai mà không tin mai mốt tôi cho ở thất mình sẽ biết liền. Ở mình nó kỳ lắm, tay chân nó dư thừa, rảnh dễ sợ luôn. Này là nay nghĩ tới chuyện này, mai nghĩ chuyện kia, giờ này nghĩ chuyện này, chút nghĩ chuyện khác. Tức là nó làm mình nó loạn, nó môi đâu có chuyện quá khứ gì đâu ra. Có những chuyện mà hồi 1-2 tuổi mình dành ăn cây kẹo đánh lộn bạn bè quên mất tiêu rồi. Vậy mà vô thất nó lại ra, nó hiện y như phim chiếu trước mặt vậy, hay dễ sợ luôn. Lúc đó mà coi phim là suốt luôn 24/24. Một màn ảnh rộng trải khắp hư không để chúng ta coi. Mà lạ lắm nha, ví dụ như hồi xưa mà vụ sinh hoạt bình thường mình ở đây ha, là cái chuyện mình nghĩ nó thoáng qua thôi à, nó mất à. Nhưng mà khi ngồi một mình nó họ lộ thành tướng luôn, hay vậy đó. Y như mình coi phim màn ảnh rồi đó. À, một cái vọng tưởng nào đó nó rất là lớn so với trước kia nhiều lắm. Nhưng mà khi đời sống bình thường mình thấy nó nhỏ, lướt qua rất là nhẹ nhàng. Ở yên một mình, ở riêng một mình mà mình chơi được cái chính mình một cách bình an là người tuyệt vời. Nhưng mà điều này hiếm lắm rồi, không có còn nữa. Đó là cái chuyện mà chúng ta phải biết. Cho nên chúng ta mới thấy rằng là con đường mà thẳng tới Niết Bàn của mình là một thách thức quá lớn với loài người. Chúng tôi dùng cái từ là một thách thức lớn lao, chứ không có nhỏ đâu. Tại vì chúng ta rất là khó. Cái chuyện mà đi tới Niết Bàn của chúng ta là một cái sự quyết định lớn lao để chúng ta vượt thoát cái sinh tử này. Thể hiện một ý chí lớn lao, một cái sự dũng mãnh được quân tập cả nhiều đời nhiều kiếp. Thì hy vọng cả một cái đời này chúng ta đi mới trọn. Còn nếu mà cái công lực đó không được chúng ta gom tụ trong nhiều kiếp, đụng chuyện nó có thể phá vỡ. Nhìn thấy một số người tu phải nói là rất là thương hại. Họ đang tu ngọt ngào dễ sợ lắm. Nhưng mà ít bữa mình nghe là có chuyện. Thấy thì bình thường nhưng mà thật sự rối ren dễ sợ. Trong cái chúng mà chúng tôi thấy là cái chúng đó đáng lý á, là cái chúng tu tốt, nhưng mà tại sao người ta bị rối ren? Không biết lý do. Lý do tận cùng là gì? Nghiệp chướng nổi lên rồi. Mới mốt là phải sáng tác một bài nhạc là nghiệp chướng nổi lên rồi, đồng bào ơi mau mau tu. Rõ ràng là đời sống chúng ta luôn luôn nó nổi chướng nghiệp rất là kỳ lạ. Nó không giữ được cho mình yên bình. Hay lắm, tôi nói là như hồi đầu mình nói với nhau là nếu mà nó dàn trải sự an bình là rõ ràng cái phước báo chúng ta đang trổ. Nhưng mà nó bắt đầu bất an là nghiệp chướng nổi lên. Chúng ta phải khéo, thật sự khéo. Thật ra khi mà chúng ta phát tâm, phát nguyện để tu tập thì đừng có nghĩ rằng là mình bị ma phá mình. Không có, đừng có nghĩ cái chuyện đó. Ai rảnh rồi theo phá chúng ta. Cái là cái nghiệp chúng ta chiêu hoàn cảnh xấu. Chúng ta tự chiêu, chúng ta tự mời, chứ không ai đang ăn tới hết. Nên ví dụ như mình nói, ủa sao tôi đang đu tu tốt quá, bị chướng nghiệp của tu cũng được. Chướng đâu mà chướng, không có gì làm chướng mình hết á. Nhưng mà chỉ có mình ngăn trở bước đường đi của mình mà thôi. Những cái khó khăn trước mắt của mình là do chính mình gây tạo, chứ đừng có đổ thừa ai hết. Chúng ta phải nhận được trách nhiệm này để thuận nghịch, chúng ta khéo xử lý để cho nó trơn. Con voi tài hộ Dhamma Phalako, hộ vệ tài sản, đến kỳ phát dục thì lung lăng khó trị, buộc trói thì bỏ ăn, và chỉ ngớ nhớ tới rừng voi mà thôi. Ở đây muốn ví dụ một con voi mà đang được nuôi nấng ở nhà, phải không? Có khi là đang rất là thuần thục mà nó bị tách bầy đàn của nó rồi. Cái lúc mà nó chưa có phát những cái dục riêng của loài thú thì chúng ta điều phục cũng dễ lắm. Nhưng mà thú nó phát cái bản năng dục của nó lên là không ai kiềm chế nó được đâu. Chúng ta không có cột trói gì nó được hết. Nó muốn nhập bầy đàn của nó trở lại là không ai có thể điều khiển nó nữa. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Giống như cái nghiệp của mình nó khởi lên rồi là nó kiếm cái nghiệp tương ưng, tương đồng. Hiểu chưa? Nó gắn kết với người này, nó gắn kết với người kia, gắn kết với người nọ. Mà mình không có khả năng công phu thì không thể kiềm chế được cái dục lòng của chúng ta phát khởi. Khi chúng ta đã ham muốn một cái điều gì rồi á, nó cười lắm, nó sẽ cuốn mình ở trong đó. Cuốn. Dù như giờ mình là cái người say mê muốn mặc đồ mod thôi. Mặc đồ mod, đúng không? Hoặc là hớt tóc mod cái gì đó. Cái mod mod đại khái là mình mê mod. Vậy là mình đi đâu mình cũng nhìn là áo này, mod này không được nè ha. Mod này có lý nè, mod này đẹp hơn. Đó, nếu mà cái mod đó là phải thêm cái gì nữa thì nó mới đẹp nữa. Đó, bắt đầu cái đầu mình là cả một cái ngày là gần như đi lựa cái kiểu áo đó. Nó không có ra được, tức là giống như con voi mà nó muốn nhập bầy đàn, phải không? Khi nó phát cái dục nó lên là nó muốn nhập bầy đàn. Còn mình khi phát cái nghiệp lên là sẽ bị cái nghiệp nó cuốn để chúng ta có những cái gì đó nó tương ưng. Giống như bây giờ mỗi người mà đang ngồi đây, thấy chưa? Đang ở đây, nếu là những người mà đàn ông mà ghiền thuốc thì ở đầu ngọn gió kia có ai hút thuốc mà trong khi mà đang nghe pháp hấp dẫn quá. Vậy đó mà cái khối thuốc đó đủ có thể lôi mình lại cái góc đằng kia để hút một cái rồi mới quay lại nghe pháp tiếp á. Nó có vậy đó. Nó cứ là nghiệp nó sẽ cuốn chúng ta trở về cái bầy đàn của nó. Giống như con voi đang nuôi thuần thục trong nhiều năm đã được điều phục rất là hiền lương rồi, vậy mà cái nghiệp nó nổi lên, cái dục nó nổi lên là nó sẽ trở về bầy đàn chứ nó không có chịu sống riêng nữa. Mặc dầu chúng ta vuốt ve, chúng ta nuôi nấng rất là kỹ lưỡng, thì trong chùa cũng vậy. Có những người đang ở trong chùa tu tập là những tu sĩ đã xuất gia rồi, nhưng mà dục nghiệp nổi lên, ông thầy không cản được, phải về phải nhập bầy với cái gì đó, phải trở lại chỗ đó để cho họ mới có thể yên. Chứ nếu không là ở trong chùa gần như là cháy chùa, không ở được đâu. Một giờ nữa ở lại chơi với quý thầy không ở nổi. Nó những cái nghiệp nổi lên đi bỏ chùa nửa đêm nhiều lắm. Có những cái lúc mà chúng tôi ở trong những cái thiền viện, chúng tôi nghe nói là nửa đêm leo cửa rào bỏ ra đi. Tôi ngồi tôi nói đúng phải nhập bầy chứ sao. Nhập bầy phải đúng là đi nhập bầy thôi chứ không thể nào khác hơn nữa được. Nó lạ kỳ như vậy đó. Cho nên ở đây Đức Phật ví dụ, tức là một con voi mà rất là giỏi, mà được huấn luyện rất là thuần thục rồi, nó là một cái con voi hộ vệ gìn giữ tài sản gì gì đó. Nhưng mà khi cái nó phát dục lên rồi là nó không có thể nào kiềm chế được. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái dục nghiệp của mình á, để mình thấy rằng tại sao mà người sống đời này đời sau nó sẽ thành một cái cấp thấp hơn loài người là thú. Thú cái bản năng dục rất mạnh. Và nếu như ai là người mà cái dục xảy ra chúng ta không vượt qua được, biết rằng đó là thú tính đang nổi dậy. Chúng ta nên biết điều này. Thú tính đang nổi dậy thì dục muốn thỏa mãn không bao giờ muốn dừng. Chúng ta tự kìm, tự nghĩ lại đi, chúng ta tự suy xét lại đi, chúng ta mới thấy được những cái điều này. Chứ nó thỏa mãn dục là thỏa mãn thú tính. Đây là điều rất là rõ. Cho nên họ gieo nhiều lần cái thỏa mãn này. Tức là họ gieo cái nhân của cái loài thấp hơn loài người. Cái trí tuệ của loài người họ có thể vượt qua được cái dục lòng của mình. Nhưng mà loài thú không cách nào vượt qua được. Chúng ta nhìn những cái loài thú sinh sống ở ngoài rừng quang, chúng ta thấy rõ điều này lắm. Giận nhau là cụm, là cắn, là chém, chứ không có chuyện mà lại nói tiếng là xin lỗi, không có chuyện đó đâu. Loài người mới có tiếng nói xin lỗi và giải hòa, chứ có loài thú không có. Cho nên nếu mà con người mà ăn thịt thú nhiều quá thì cũng nhúm thú tính đó. Từ nhỏ là chúng ta đã bú sữa thú rồi, đã nuôi nấng cuộc đời của người ta bằng cái thịt thú rồi. Cho nên chắc chắn rằng chúng ta đã nhiễm cái bản năng của động vật cấp thấp rồi. Vì vậy chúng ta sân si, chúng ta không bao giờ nhịn. Chúng ta hận ai đó, đừng có ai phiên can mất công lắm, là không có chém thì cũng bắn thôi, chứ đừng có nói chuyện mà phiên can. Phiên can khó lắm, tại vì đã nói là dục nghiệp xảy ra là nó phải nhập bầy đàn của nó liền. Đây là điều đáng sợ của cái lòng người. Thật ra Đức Phật nói là cái thiện tâm của con người nó rất là lành, hả chưa? Nhưng mà con người đã mất thiện tâm rồi thì khó lường lắm. Cho nên chúng ta mới thấy rõ ràng là khi mà chúng ta nhìn thấy cái sự hơn thua của cái đời sống này á, thì nếu mà chúng ta nhìn sâu chút, chúng ta thương họ hơn là ghét. Họ không vượt ra nổi. Có những người rất là phấn đấu nhưng mà ra không được. Chúng ta không thể chê trách những người này. Và đừng bao giờ chê trách là thú tính họ quá nặng. Thú tính của họ lớn quá, họ không thể chìm chế được. Họ không vượt qua nổi. Chứ không phải là họ không muốn. Nhưng mà ý chí phấn đấu của loài người của họ nó mong manh quá. Họ bị nhiễm từ thức ăn, thức uống, thậm chí đó là cái nghiệp của nhiều kiếp nữa. Có khi là họ chỉ là cái người mới làm người đời này, nhiều kiếp đã từng làm thú rồi. Cho nên mỗi khi mà họ phát dục rồi là họ nhập bầy đàn. Đức Phật ví dụ này rất là hay. Nhập bầy đàn liền tức khắc. Mà thấy cái này kinh hoàng lắm. Chúng ta có kinh nghiệm công phu á, chúng ta có cái kinh nghiệm mà nhìn ngắm cái sinh hoạt đời sống đời thường á, chúng ta mới thấy dễ sợ là cái thú tính của loài người. Trời ơi, giận nhau mà cắn cho tới cắn thiệt, cắn bằng răng thiệt, cắn cho tới chứt miếng thịt mới cảm thấy dừng được. Nó ghê lắm, chúng tôi gặp những cái trường hợp nó cắn làm sao mà rớt miếng thịt ra mới chịu nha. Anh em ruột mà nó đâm nhau mà không chết còn giải là phải đâm thêm. Có một cái chuyện của cái bà đó, bà mới vừa sanh đứa con. Sanh con đang ôm con cho con bú. Mà đứa nhỏ nó nút sao đau cái vú, nó đâm nó 81 nhát để đứa nhỏ nó chết mới chịu. Đúng là thú tính thiệt. Nó nhiều cái chuyện, nó nói nhiều cái chuyện mà mình nhìn thấy mình nghĩ ủa sao cuộc đời lại có chuyện này ta. Nhưng mà nghĩ cho cùng là họ phải là như vậy, họ phải nhập bầy đàn đó. Nhập bầy đàn thật sự. Mẹ mà đâm con cho 81 nhát trong khi nó nút đau nó vú một chút thôi. Con có thể đâm mẹ anh chết vì muốn mua một cái quần đẹp không cho tiền. Chuyện này là thường lắm rồi đúng không? Đó là đã nhiễm rồi. Đã nhiễm rồi khó mà thoát. Nó thành tế bào, thành máu rồi. Tới mình ăn nó, mình uống nó mà từ nhỏ lớn được nuôi nấng bởi cái đó rồi thì khó thoát lắm. Nên chúng ta tu, chúng ta phải làm sao nó tránh được cái bản năng của động vật bằng cách là chúng ta phải dùng cái thực phẩm, đừng có dướng vào cái loại đó. Ở đây nói người tu nghe mít lòng nữa nè. Rau củ là không phải thực phẩm của loài người đâu rồi nha. Báo cho biết trước. Thật ra người tu vẫn còn mê ăn rau củ, có nghĩa là vẫn còn bị hạ cái đẳng cấp tâm linh của mình xuống, chứ không có thăng hoa được đâu. Dù là ăn chay, nó là thực phẩm của cái loài cột sống nằm ngang, chứ không phải cột sống thẳng đứng. Cột sống thẳng đứng của chúng ta là các loại hạt. Loại hạt mà được chất lọc tinh khiết, chứ không phải hạt nào cũng là cái hạt hạt cốc loại. Những loại hạt cốc loại mới là thực phẩm chính của loài người, để chúng ta có thể phát triển được tâm linh của mình. Do đó những người mà công phu thiền định sâu á, là tự động họ sẽ ít răng rau củ. Tự động thôi, cái này không phải là kiến thức khoa học nữa, mà họ có một cái gì đó nó rất là tự động. Tại vì các vị thánh ăn khác phàm lắm. Mấy người mà nói là tôi bỏ cốc loại mà tôi ăn rau mà người đó thành thánh là chuyện đó chắc hiếm rồi nha. Hiếm có lắm. Rau củ bây giờ nó còn không tinh khiết, nó còn bị ô nhiễm này nữa. Đủ thứ chuyện hết, chất kích thích đủ hết. Thì nó làm con người bị biến đổi rất là lớn. Cho nên cái tâm thức con người ta bị dao động lớn lắm. Cho nên là ở đây Đức Phật ví dụ là khi một con vật, cũng như khi cái nghiệp chúng ta nổi lên. Nghiệp chúng ta nổi lên, chúng ta hòa vào những cái nghiệp tương ưng thú, mà khi nó nổi lên cái dục nghiệp nó rồi là nó phải hòa nhập bầy đàn của nó. Dứt khoát là nó phải hòa nhập bầy đàn, chứ nó không bao giờ ai giữ được đâu. Chết thì chết, không bao giờ kìm nó được. Tại tiếng nói của đồng loại á, khi mà chúng ta hiểu được cái chuyện tiếng nói của đồng loại nó là một cái gì, nó tạo cái sự thân thiết, nó tạo cái tương thông, nó hòa đồng với nhau, nó khác với loài người. Ví dụ như chúng ta dù có nuôi con chó rất là khôn, chúng ta nói con người thôi, hai cái đẳng cấp của hai loài người thôi, tức là hai thế hệ khác nhau thôi. Ví dụ như người mẹ dắt con đi chùa, đứa con này nó rất là ngoan, rất là hiền, rất là muốn lễ Phật, nó còn muốn tu ghê gớm lắm. À, nó phát tâm, nó tu hành rất là tốt. Đang ngồi nghe pháp mẹ tự nhiên nó chảy ào ra. Nhìn kỹ coi có thằng bạn tương tuổi với nó, chơi với thằng đó nói chuyện thông cảm hơn chơi với mẹ nhiều. Nó sẽ bỏ mẹ liền. Và khi chúng ta thấy vậy chúng ta không thể trách nhau được, tại cái đẳng cấp tương đồng. Nó phải hòa với cái gì nó tương với nó chứ cao hơn là đi vào không nổi. Nói rồi nghe pháp là tại vì mẹ ép ngồi nghe chứ làm gì mấy đứa nít mà nó ngồi nghe nổi, đúng không? Thật ra là khi mà nó chơi với những đứa trẻ chúng ta thấy là nó vui. Chúng ta thấy cái nụ cười, những cái hớn hở vui tươi của trẻ chơi với trẻ nó khác với đứa trẻ chơi với cha mẹ nhiều lắm. Nó biết rằng cha thương, mẹ thương, đương nhiên là đứa trẻ nào cũng cảm nhận được tình thương đó. Nhưng mà để cởi mở thực sự là phải là đồng bạn của nó mới cởi mở, đúng không? Là người đã là như vậy rồi. Còn cái loài thú thì đương nhiên nó phải có những cái gì đó nó tương đồng với cái loài của nó hòa nhập bầy đàn của nó. Cho nên dục nghiệp là tự động nó sẽ gắn kết với những cái bầy đàn của nó. Và nghiệp dục của mình xảy ra cũng giống như vậy. Chúng ta phải hòa nhập. Chúng ta khi mà bị nghiệp đó là đương nhiên nó kiếm cái chỗ để nó hòa nhập bầy đàn của nó. Không thể nào khác hơn được. Không thể nào khác hơn được nếu mà chúng ta khởi cái đó lên. Cho nên khởi nó lên là không có hòa nhập cảnh giới Phật tổ được. Chuyện đó chuyện chắc rồi. Khi dục khởi lên là không thể nói là tôi mà vừa dục tôi hòa nhập với cảnh giới Phật. Không có đâu, đó là nói dốc. Cho nên hai con đường đi khác nhau hoàn toàn. Khi mà chúng ta khởi nghiệp thì nghiệp thiện nó sẽ đi theo chiều thiện để kết nối với những cái thiện. Nhưng mà khởi nghiệp ác thì đương nhiên nó sẽ đi theo chiều ác và kết nối với những cái gì gây đau khổ cho thiên hạ, chứ không thể nào khác hơn được. Thật ra cái thiện tâm chúng ta lớn hay là nhỏ, cái con đường đi chúng ta đúng hay là sai là tự mình chọn lựa. Và mình quyết lòng mình sẽ đi con đường nào cho cuộc đời của mình. Như heo kia ưa ngủ lại ham ăn, kẻ phàm phu vì tham ăn ưa ngủ nên phải bị tiếp tục vào bào thai. Nếu Phật ví dụ sâu hơn chút nữa. Ví dụ sâu hơn chút nữa. Mới mốt lấy ví dụ này để mình coi là mình có cái ham ăn mê ngủ giống con heo không. Cái này Đức Phật nói rõ ràng, không phải tôi nói nha. Ham ăn mê ngủ là thành heo. Tức là như con heo á, sống cả đời nó làm gì, nó chỉ ăn với ngủ thôi chứ đâu ngoài ra heo làm gì đâu. Và ăn ngủ cả đời để rồi sao, để người ta mổ xẻ cái thịt mình ta ăn tiếp. Tại cả đời nó vì ăn để nó sống, và sống để hiến xác cho thiên hạ ăn. Chứ con heo đâu có làm gì được đâu, không có làm gì được. Thì cái người mà ham ăn mê ngủ cũng gần giống như vậy nếu chúng ta có chút suy lường. Thì vậy là một cái loại chúng sanh ở một cái cấp rất thấp, cho nên ham ăn mê ngủ. Thành ra ngày nào mà người tu quýnh cản cái ven không thức dậy, tức là còn mê ngủ. Mê ngủ thì biết rằng chúng ta đang hướng về cái cõi thấp hơn loài người. Cõi thấp hơn, đúng không? Giống giống như con bốn cẳng âm đang ngủ đó. Mình hai cẳng thì quýnh cản mình phải ngồi, nhưng mà bốn cẳng nằm luôn. Bốn cẳng nằm luôn. Ra ở một chúng mình muốn mà nghe quýnh cản mà không ngồi dậy mới biết mình là ai rồi đó nha. Khỏi giải thích. Rõ ràng là Đức Phật nói mà. Và Đức Phật nói thêm, nếu như chúng ta vẫn còn tiếp tục ham ăn mê ngủ thì chắc chắn là chúng ta sẽ tiếp tục tìm bào thai khác để chung vô, chứ không còn tìm cái con đường niết bàn gì với đâu được đâu. Rõ ràng không? Ở đời này nếu chúng ta không có vượt qua được cái dục vọng của phàm phu thì kiếm bào thai chung vô tiếp. Mà kiếm bào thai là Đức Phật nói nhẹ, nói nhẹ lắm. Chứ người ham ăn mê ngủ còn nhiều chuyện tệ hơn là chung cho bào thai nhiều. Có thể xuống cái cõi nó không còn bào thai nữa. Những cõi thấp hơn, ngạ quỷ, súc sanh không có chung cho bào thai đâu. Chung bào thai thì bào thai chưa chắc là bào thai người. Bào thai thấp hơn cõi người là kẹt lắm rồi. Mình tu mà đời sau mình kiếm bốn chân để mà đi là thôi luôn á. Xuống thấp rồi. Cho nên là cái việc